Khuyên phát tâm Bồ Đề, Đại sư Tịnh An.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Diệp, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.
Đừng chần chờ anh em ơi, đừng ngại ngùng anh em ơi, thời gian đi có bao giờ chờ lại, đừng buồn vì thời gian qua mau, đừng buồn vì tóc đã bạc màu, sao anh còn chưa nhúc nhích ích mình,
lời người tu mau.
Đừng chần chờ anh em ơi, đừng ngại ngùng
anh em ơi,
thời gian đi có bao giờ trở lại, đừng buồn vì thời gian qua mau, đừng buồn vì tóc đã bạc màu, sao anh còn chưa nhúc nhích ích mình,
lời người tu mau.
Phàm thấy có tướng, thảy đều hư vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Pháp ta nói ra như bè đổ khách sang sông, pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Kinh Kim Cang. Tôi thời xưa chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề, có những bố quý, sợ chẳng đủ nuôi sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đọa ác thú, sợ quay đức của đại chúng. Từ khi một phen đã phát tâm, thời đều lìa xa, chẳng còn kinh sợ tất cả chúng ma và ngoại đạo không phá hoại được. Kinh Hoa Nghiêm. Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, gọi là hành động của ma. Kinh Hoa Nghiêm. Phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Kinh Duy Ma Cật, Phẩm La Hầu La. Đừng vội tin tưởng một điều gì, vì thường nghe nhắc nhở đến điều ấy luôn. Đừng tin tưởng điều gì, vì đó là một tập tục đã qua rồi của ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dầu cho đó là bút của một thánh nhân xưa để lại bảo ta tin điều ấy. Đừng tin tưởng một điều gì, dẫu điều ấy được những ý kiến thiên vị bên dịch hay một tập tục lâu đời khiến ta tin theo đó là thật. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì, dẫu điều ấy ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền đạo. Tất cả những sự thật theo kinh nghiệm riêng của người và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hiệp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho người và hạnh phúc cho tất cả mọi loài, thì đó là sự thật và người cố gắng sống theo sự thật ấy. Kinh Kalama. Phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thành giống thánh, hàng phục ba quân, nhằm đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõi. Quy Sơn Cảnh Sách. Vị Bồ Tát học Bát Nhã nên khởi tâm đại bi, phát lời nguyện rộng lớn, tinh tấn tu phát tam muội, khắp độ các chúng sanh, không vì riêng thân mình mà cầu giải thoát, rồi phóng xả các duyên, dứt nghĩ muôn việc, thân tâm được nhất như, đồng tỉnh không xen hở, lương sức ăn uống không nhiều không ít, điều hòa ngũ nghĩ, không ép ngặt, không phóng túng, tọa thuyền nghĩ. Lời giới thiệu. Ấn tống bài văn này, chúng tôi không có hoài bão nào khác hơn là cầu mong chánh pháp cửu trú, nghĩa là mong sao cho chánh pháp tồn tại lâu dài, hợp với tâm nguyện của ngài thực hiện, được ngài thiết tha trình bày trong nhân duyên thứ 10 của bài văn này. Là Phật tử xót xa với đạo pháp trong buổi pháp nhược ma cường, Chúng tôi mỗi lần đọc lại bản văn của Ngài là một phen đổ mồ hôi và rơi nước mắt, đúng như bành tế thành đá bì, vô cùng cảm xúc trước tấm lòng chân thành thiết tha vì đạo của tác giả, cũng như hoàn toàn cảm thông với những xót xa của người Phật tử tiền bối họ Bành. Chúng tôi xin cúi đầu đảnh lễ Đại Bồ Tát Thật Hiền và ấn tống bài văn của Người đã được dịch ra lời Việt để phổ biến trong hàng Phật tử cùng có chung một tâm nguyện thiết tha là cùng sinh tịnh độ, cùng thấy Di Đà, cùng độ chúng sanh, cùng thành Phật đạo. Ngày Phật thành đạo, Phật lịch 2517, Hương Sen.
Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao chông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài.
Khuyên phát tâm Bồ Đề. Soạn giả Đại sư Tỉnh An, Quý Thật Hiền. Thật Hiền tôi, một sư tăng phàm phu, hư hẹn ngu muội, dập đầu lạy khóc, rửa máu quanh mi, gian xin đại chúng hiện tiền cùng tín hữu nam nữ mai hậu, cuối xin quý vị xót thương, ghé tai nghe hết. Từng nghe cửa yếu vào đạo, lấy sự phát tâm đứng hàng đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới tự thành. Nếu tâm rộng lớn không phát, nguyện kiên cố không lập, thì dù trải qua trăm kiếp ngàn đời vẫn cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi mãi mãi. Dù có gia công tu hành cũng chỉ nhọc công vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiền pháp gọi là hành động của ma. Quên mất mà còn như thế, huống nữa là chưa phát. Cho nên biết rằng muốn học đạo Như Lai, trước hết phải phát nguyện Bồ Đề, không thể hoàn đãi được. Nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không trình bày biết đâu mà hướng tới. Nay vì đại chúng xin nói tóm lược. Tướng trạng tâm nguyện có 8, đó là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đời người có tu, sau khi vào chùa chẳng xét tâm mình, chuyên lo ngoại dục, hoặc cầu sướng thân, hoặc ham nổi tiếng, hoặc ưa thích dục lạc thế gian, hoặc cầu mong quả vui mai hậu, phát tâm như thế đích thị là tà. Danh lợi không ham, quả vui chẳng biết, chỉ mong giải thoát đạt đạo Bồ Đề, phát tâm như thế được gọi là chánh. Niệm niệm liên tục, ngước lên thì cầu Phật đạo, cúi xuống thì độ chúng sanh, nghe Phật đạo cao siêu, không sầu lo thoái chí. Thấy chúng sanh khó độ, không sanh mệt mỏi sờn lòng, như trèo núi cao muôn trường quyết lên thấu đỉnh, như leo tháp lớn 9 tầng phải leo tận nóc, phát tâm như thế được gọi là chân. Có tội không sám hối, có lỗi không dứt trừ, ngoài sạch trong dơ, trước tiên sau nhát. Tâm tuy tốt đấy, nhưng phần lớn bị danh lợi giao xen. Pháp tuy hay đấy, nhưng quan uổng bị dòng nghiệp nhúng bẩn. Phát tâm như thế đích thị là nguyện. Cõi chúng sanh hết, nguyện ta mới hết. Đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như thế được gọi là đại. Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sinh tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như thế, đích thị là tiểu. Ngoài tâm, nếu thấy có chúng sanh cần độ, có Phật đạo mong thành, công phu không xả, thấy biết không tan, phát tâm như thế, đích thị là thiên. Nếu biết tự tánh là chúng sanh, nên nguyện độ thoát. Tự tánh là Phật đạo, nên nguyện tu hành. Không thấy pháp nào ngoài tâm riêng có, đem tâm hư không, phát nguyện hư không, tu hành hư không, chứng quả hư không, cũng không có tướng hư không, có thể chứng đắc. Phát tâm như thế được gọi là chiên. Biết được tám hướng khác nhau trên đây để biết cứu xét. Biết cứu xét là biết lấy bỏ, biết lấy bỏ là biết phát tâm. Cứu xét như thế nào? Cứu xét tâm mình phát ra, so với tám tướng nói trên, là chánh, là tà, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên hay chiên. Lấy bỏ thế nào? Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy chiên. Phát tâm như thế mới gọi chân chánh phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề này là pháp lành hàng đầu trong các pháp lành. Phát khởi được tâm ấy hẳn phải có nhân duyên. Nhân duyên phát khởi được sớm có 10. Một là nhớ nghĩ ơn nặng của Phật. Hai là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ. Ba là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng. Bốn là nhớ nghĩ công ơn thí chủ. Năm là nhớ nghĩ công ơn chúng sanh. Sáu là nhớ nghĩ khổ đau sanh tử. Bảy là tôn trọng tánh linh của mình. Tám là sám hối nghiệp chướng đã gây. Chín là nguyện cầu giảng sinh tịnh độ. Mười là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Thế nào là nhớ nghĩ ơn nặng của Phật? Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai chúng ta khi mới phát tâm vì tất cả chúng ta mà tu hành đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng kiếp, nếm đủ mọi mùi cay đắng gian lao. Khi ta gây nghiệp, Ngài rất xót xa, tìm cách giáo hóa, nhưng ta u mê chẳng chịu nghe. Ta đọa địa ngục, ngày càng xót đau hơn, muốn thay ta chịu khổ, nhưng nghiệp ta quá nặng, cứu vớt thật vô phương. Ta xin cõi người, Ngài dùng phương tiện giúp ta trồng gieo căn lành, đời đời kiếp kiếp Ngài theo dõi ta, không lúc nào bỏ. Khi Ngài xuất thế, ta còn đắm chìm, nay được làm người thì Phật đã diệt. Tội lỗi gì khiến ta sinh vào thời mạt pháp? Phước đức nào đưa ta vào hàng ngũ xuất gia? Nghiệp chướng khiến ta không thấy được thân dạng của Phật. May mắn nào xui ta được cung chim xá lợi của Ngài? Suy nghĩ như thế thì mới rõ lẽ. Giả sử quá khứ ta không trồng thiện căn, thì sao hôm nay được nghe Phật pháp? Không nghe Phật pháp thì làm sao biết mình thường thọ Phật ân? Ân ấy, đức ấy non khâu khó sánh. Trừ phi tự mình phát tâm rộng lớn, thành đạo Bồ Tát, xây dựng pháp tràng, cứu độ chúng sanh, dù cho bị thịt nát xương tan cũng khó mà đền đáp cho xứng. Đó là nguyên nhân thứ nhất của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ? Thương thầy cha mẹ sinh ta nhọc nhằn, 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi chẳng tưởng. Khổ công nhường ấy ta mới thành người. Hy vọng về sau tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà nay ta lại đi xuất gia, lạm sinh thích tử, nhục hiệu sa môn. Ngọt bùi không cung cấp, dỗ chạp chẳng thừa dư. Lúc còn sống ta đã không chu toàn được miếng cơm manh áo, khi chết rồi ta lại chẳng đủ sức tiếp dẫn giác linh. Đối với thế gian, ta là kẻ ăn hại. Về mặt xuất thế, ta cũng chẳng được ích chi. Hai đường đều mất, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế thì chỉ còn một cách là thường hành Phật đạo trong trăm kiếp ngàn đời, độ khắp chúng sinh trong mười phương ba cõi. Như vậy, không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng, không những cha mẹ một người mà cha mẹ của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết, không có sư trưởng xuất thế thì Phật pháp không hay. Không biết lễ nghĩa khác gì cầm thú, không tin Phật pháp tương đồng người phạm. Chúng ta ngày nay Phật pháp có hiểu sơ qua, lễ nghĩa có biết tạm đủ, thân phủ cà sa, mình đượm giới phẩm, công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có. Nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình, nay theo đại thừa nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sanh, thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế cả hai đều được lợi ích do ta cung hiến. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn thí chủ? Chúng ta ngày nay vô dụng hàng ngày chẳng phải cho ta tự cấp, cháo cơm ba bữa, quần áo bốn mùa, thuốc men trị bệnh, chi phí đinh tinh, hết thảy đều do sức lực kẻ khác làm ra, mang đến cho ta chi dụng. Họ thì dốc sức cày cấy, bụng chẳng đủ no, ta thì ngồi không an hưởng, lòng vẫn chưa thỏa. Họ thì dệt đan không ngừng tay mà suốt đời gian khổ, ta thì may mặc đến thừa bữa mà đâu biết tiếc thương. Họ thì nhà tranh cửa láng, nghèo khó suốt đời, ta thì sân rộng nhà dài, thông thả quanh năm, đem sức lao động của họ để cung cấp cho cái sống an nhàn của ta, lòng sao yên được, lấy cái lợi của người để bồi dưỡng thân ta sung sướng, lý có thuận không? Nếu chẳng phải mình vận dụng hai đức bi trí, trang nghiêm hai quả phước tuệ để tính thí nhờ ơn chúng sanh thọ sủng, thì dù gạo chỉ một hộp, vải chỉ một ô mà mình đã thọ cúng trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sanh? Ta với chúng sanh từ bao kiếp trước, hết đời nọ qua đời kia, từng làm cha mẹ của nhau, ơn nghĩa qua lại nhiều lớp nhiều tầng. Nay vì cách đời cho nên hôn mê không nhận ra nhau, cứ lý mà suy há không đền đáp. Nay là loài mang lông đội sừng, biết đâu xưa kia không là con ta. Nay là loài bò bay mái cửa, biết đâu xưa kia chẳng là cha mẹ ta. Thường thấy bao kẻ trẻ lìa gia đình, lúc lớn trở về dung mạo đổi khác, không thể nhận ra. Huống nữa cha mẹ ta đời trước, ngày nay kẻ họ Trương, người họ Vương, làm sao nhớ được? Họ đang gào thét trong địa ngục, hoặc đang nức nư trong chốn ngạ quỷ, khổ đau ai biết, đói khát kêu ai? Ta tuy không thấy không nghe, họ hẳn xin cứu xin giết. Nếu chẳng phải kinh, không đâu nói rành việc ấy. Nếu chẳng phải Phật, không ai tả rõ cảnh này. Hạng người tà kiến làm sao biết nổi? Cho nên Bồ Tát nhìn sâu kiến, thấy toàn cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, thường nghĩ cách giúp đỡ để báo đền ơn chúng. Đó là nhân duyên thứ năm của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ khổ đau sinh tử? Ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước sinh tử quẩn quanh, chưa hề thoát khỏi. Khi ở cõi trời, lúc sanh cõi người, nơi kia chốn nọ, vào ra muôn mối, lên xuống nửa giây. Thoát đâu làm trời, thoát đâu làm người, thoát đâu chui vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cổng đen sáng ra, chiều vào, hàng sắt mới khép đã mở. Leo lên núi giang thì không còn bảnh da nguyên vẹn, nhìn vào cây kiến thì các ô thịt đều bị rách bươm. Hoàng sắc nóng không trừ được đói, nuốt vào rồi gan ruột nát tan. Nước đồng sôi không giải được khát, uống vào rồi thịt xương như ngấu. Cưa bén sẽ thay, đứt sông liền nối, gió nghiệp thổi mặt, chết rồi lại sanh. Trong thành rực lửa, thảm thê tiếng thét rú lên. Bên bàn ngào nướng, tê tái tiếng gào vang vọng. Bằng giá đông lại, thì thân hình xanh như sen xanh kết nhụy. Máu thịt rửa ra, thì mình mẩy đỏ tựa sen đỏ trổ qua. Trong chốn địa ngục, một đêm chết sống kể cả vạn lần. So với nhân gian một buổi, họ hình lâu tròn thế kỷ. Bao phen lính ngục ra tay nhọc mệt, nào ai chịu tin lời diêm chúa khuyên răn. Lúc họ bào mới kêu gian khổ, nhưng dù hối cũng chẳng kịp nào. Khi thoát rồi thì dội quên ngay, vẫn nghiệp cũ lại gây như trước. Đánh lừa gian báo đâu hay chính mẹ mình đang khóc thảm. Xua heo vào lò đâu ngờ cha mình sắp rã thay. Ăn thịt con mà không biết, văn dương còn như thế, ăn thịt cha mà chẳng hay, phàm phu cũng thế thôi. Năm xưa ân ái, nay thành quan gia, hôm nay quán cừu thành ruột thịt. Đời trước là mẹ mà nay là vợ, thuở xưa là cha nay lại là chồng. Lấy trí tuất mạng mà soi thì thật đáng hổ thẹn biết mấy, lấy mắt thiên nhãn mà nhìn thì đáng chán đáng cười biết bao. Trong bụng đầy phẫn, 10 tháng rút chui, hết còn chịu nổi, qua đường ngập máu, một phen chúi xuống, thương thật là thương. Nhỏ dài biết chi, mô tê chẳng rõ, lớn khôn dần hiểu, tham dục bèn sanh. Loãng thoảng mới đó, mà già đau đã tới kiếm, sinh linh xuất hiện cả vô thường lại hỏi thăm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tơi bời rối loạn, khí huyết bên trong dơi cạn, xương thịt bên ngoài teo khô. Không một kẻ chân lông nào không bị kim đâm, không một nơi khiếu huyệt nào không bị dao cắt. Rùa già đem nấu lột được vỏ ra, tưởng e còn dễ, thần thức sắp đi phải lìa khỏi xác, khó gấp bội phần. Tâm là ông chủ vô thường, giống chú lái buôn khắp nơi bôn tẩu. Thân là cái hình vô định, khác nào phòng ốc trầy đổi mai thay. Chỉ như bãi bụi ở cõi 3000, thân nọ quay cuồng qua lại vô tận vô cùng, nhấp nhô như sóng 4 biển. Nước mắt ly biệt trào tuôn, kể sao cho xiết. Cao quá núi cao, chất đất xương chồng, dày hơn đất dày, rậm rịch thay sắp. Giả sử không nghe được lời Phật, việc ấy ai thấy ai nghe? Không được xem kinh Phật, lý đó ai hay ai biết? Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê không bỏ, chỉnh e ngàn đời muôn kiếp mới được làm người. Một lầm hai lỡ gây rưa trăm kiếp. Thân người khó được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm. Đường đời mờ mịt, ly biệt dài lâu, ác báo 3 đường rồi phải tự thọ, khổ hết chỗ nói, ai chịu thay đây? Nhân hứng mà nói dông dài, đến đây không thể không thấy lòng mình giá buốt. Cho nên phải dứt lòng sanh tử, vượt nẻo ái hạ, mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên. Công lao muôn kiếp chính được bắt đầu từ buổi hôm nay. Đó là nhân duyên thứ 6 của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? Tâm của chúng ta trong hiện tiền so với Đức Thế Tôn Thích Ca không hai không khác. Thế thì vì sao Thế Tôn đã thành chánh giác từ vô lượng kiếp, còn chúng ta thì điên đảo hôn mê, vẫn là phàm phu. Lại nữa, Thế Tôn thì đủ vô lượng thần thông trí tuệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì chỉ có vô lượng phiền não, nghiệp chướng, sanh tử buộc chặt. Tâm tánh chỉ một mà mê ngộ trời vực cách xa, cứ lặng im mà suy, há chẳng đáng xấu hổ sao? Ví như ngọc bảo vô giá rơi xuống bùn dân, xem đồng ngói gạch chẳng được quý yêu. Cho nên phải dùng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô lượng phiền não. Có gia công tu đức thì tánh đức mới sáng ra, như ngọc báo được lau chùi, treo trên phướng cao, ánh sáng rực chiếu che lấp tất cả. Thế mới đáng gọi là không phụ sự giáo hóa của Phật, chẳng phụ tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Kinh dạy: phạm một cát la bị đọa địa ngục lâu bằng 500 tuổi thọ của cõi trời tứ thiên dương. Cát la tội nhỏ mà còn như thế, huống nữa tội nặng báo lớn đến đâu. Chúng ta ngày nay trong nếp sống nhất cử nhất động thường trái luật Phật, khi ăn lúc uống phạm giới bao que, kể cả các phạm vi trong một ngày cũng đã vô lượng, huống nữa trọn đời nhiều kiếp. Tội lỗi gây ra khó mà nói hết. Chỉ lấy thiên ngũ giới, cứ 10 người dự đã hết 9 người phạm. Phát lộ thì ít, ém nhèm thì nhiều. Ngũ giới là giới tại gia mà còn không giữ nổi, huống nữa các giới sa di, tỳ kheo, bồ tát, thôi khỏi bàn chi. Hỏi đến danh nghĩa thì ta đây tỳ kheo, hỏi về thực chất thì chưa xứng để làm một tài gia đệ tử, há chẳng đáng hổ thẹn sao? Nên biết rằng giới Phật đã không thọ thì thôi, đã thọ thì không được quỷ phạm, không phạm thì thôi, đã phạm thì khó tránh đọa xa. Nếu không vì xót mình thương người mà miệng gian lên, thân quỳ lại khóc lóc thảm thiết cùng với chúng sanh cầu xin sám hối, thì dù ngàn đời muôn kiếp ác báo khó bề tránh khỏi. Đó là nhân duyên thứ tám của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là cầu sanh tịnh độ? Tu ở cõi này sự tiến đạo quá khó, nhưng giảng sanh cõi kia việc thành Phật cũng dễ thôi. Dễ cho nên một đời khó thể đạt được, khó cho nên muôn kiếp chưa chắc tự thành. Vì vậy mà thánh hiền đời trước ai ai cũng thú hướng về đây. Ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng giải bày nghĩa này. Việc tu hành trong đời mạt pháp không pháp nào hơn được pháp ấy. Song lẽ kinh còn chưa thêm, điều lành nhỏ khó khiến sanh lên, phước đức dày mới đưa đến đó. Mà nói phước đức dày thì không chỉ bằng chấp trì danh hiệu, nói điều lành nhiều thì phát tâm rộng lớn chiếm ưu tiên. Cho nên chấp trì danh hiệu trong chốc lát hơn hẳn công đức bố thí cả trăm năm. Phát được tâm Bồ Đề rộng lớn vượt trội công đức tu hành trong nhiều kiếp. Bởi vậy niệm Phật là mong được làm Phật. Nếu tâm lớn không phát thì niệm cũng chẳng ích gì. Phát tâm là nhằm mục đích tu. Nếu tịnh độ không sanh thì tuy có phát nhưng cũng dễ thối. Thế thì gieo giống Bồ Đề phải cày bằng cày niệm Phật, đạo quả tự nhiên tăng trưởng, cõi thuyền đại nguyện vào được biển lớn tịnh độ, Tây Phương quyết định giảng sanh. Đó là nhân duyên thứ chín của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài? Thế Tôn chúng ta từ vô lượng kiếp vì tất cả chúng ta mà tu đạo Bồ Đề. Ngài làm được việc khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn. Cho nên khi nhân tròn quả đủ, Ngài mới thành Phật. Sau khi thành Phật giáo hóa hoàn tất, Ngài vào Niết Bàn. Nay khi chánh pháp tượng pháp đã qua, chúng ta đang ở trong đời mạt pháp. Phật pháp còn đó mà không người tu hành, tà chánh lộn xộn, phải trái khó phân. ganh đua nhân ngã, toàn phương lợi danh. Ngước mắt nhìn quanh, mọi người đều vậy, chẳng ai thoát khỏi. Mịt mù chẳng biết Phật là ông nào, pháp nghĩa ra sao, tăng là cái gì. Suy tàn đến thế, nói ra bất nhận. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, bất giác lệ tuôn. Ta là con Phật mà không thể đền đáp công ơn Phật. Trong không ích cho mình, ngoài chẳng ích cho người. Sống không ích cho đương thời, chết chẳng ích cho hậu thế. Trời tuy cao không che nổi ta, đất tuy dày không che nổi ta. Cái nước cực ác, không ta thì ai? Do đó lòng đau không thể chịu nổi, mà toan tính thì cũng chẳng đề xuất được kế gì. Bỗng nhiên dục quên rằng mình quê mùa, dục phát tâm trí rộng lớn. Tuy chưa thể giảng hồi mạc giận ngay trong lúc này, nhưng quyết định phải hộ trì được chánh pháp mai sau. Cho nên cùng các thiện hữu dắt nhau đến đạo, soạn thuật sám pháp, lập pháp hội này. Phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng nhằm hóa độ chúng sinh, cầu trăm ngàn kiếp thâm tâm, tâm nào cũng hướng tiêu đích làm Phật. Kể từ hôm nay cho đến tận cùng đời vị lai, phải thanh toán cho xong cái hình hài này, và thề quyết phải sanh về an dưỡng. Sau khi lên xong chính phẩm, lại nuôi về ta bà, mặt trời Phật pháp sẽ được sáng lại, cửa vào chánh pháp phải được mở toang. Biển lòng tăng giới đằng trong ở cõi này, nhân dân đông độ được tiếp hóa ngay tại chỗ. Dân hội nhờ đó mà kéo dài ra thêm, chánh pháp nhờ đó mà tồn tại lâu dài. Đây là tâm nguyện chân thành từng được thiết tha ấp ủ. Đó là nhân duyên thứ 10 của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy là 10 duyên đã biết, 8 tướng đã rõ, thú hướng có lối, khai phát có nơi. Chúng ta đã được làm người, được ở đất có văn hóa, 6 căn không thiếu, cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ tính tâm, may mắn không gặp ba chướng, huống nữa còn được xuất gia, được gặp đạo tràng, được thọ phụ giới, được hờ xá lợi, được tu sám pháp, được gặp bạn lành, được đủ duyên may. Như thế mà nếu hôm nay không chịu phát tâm rộng lớn thì đợi đến bao giờ? Cuối xin đại chúng xót đau cho tấm lòng thành ngu muội của tôi, tiếc thương cho cái chí nguyện khổ sở của tôi, để cùng nhau cùng lập nguyện ấy, cùng phát tâm này. Ai chưa phát thì nay phát, ai phát rồi thì kích thích tăng trưởng, ai tăng trưởng rồi thì nay cứ tiếp tục. Đừng sợ khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ được bền lâu, đừng lười nhác mà mất dũng mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì chần chờ mà hẹn rầy hẹn mai, đừng tự cho mình ngu mà buông thả tất cả, đừng vì căn cơ chậm đục mà tự tin rằng mình không được dự phận. Dĩ như trồng cây, trồng lâu thì rễ càng ngày càng ăn sâu. Lại dí như mài dao, mài hoài thì dao đùi cũng phải bén. Há đến gì cạn mà không trồng, để mặc cho cây khô héo, hay gì đùi mà không mài, để mặc cho dao xét rỉ thành vật vô dụng. Lại nữa, nếu bảo tu là khổ thì lười lại càng khổ. Tu thì chỉ khó nhọc nhất thời mà an vui vĩnh viễn, lười thì tạm thông thả một đời mà chịu khổ muôn kiếp. Huống nữa, lấy pháp môn Tịnh Độ làm tàu thuyền thì lo gì thối chuyển, lại thêm có trí tuệ vô sanh làm sức đẩy thì ngại gì gian nan. Nên biết tội nhân ở địa ngục mà còn phát tâm Bồ Đề từ kiếp trước, huống nữa con Phật trong nhân luân, há lại không lập đại nguyện ngay trong đời này. Vì hôn mê từ bao kiếp trước, những gì qua rồi thì không thể cản ngăn, nhưng ngày nay đã tỉnh ngộ, những gì sắp đến còn có thể đón bắt. Nhưng mê mà tỉnh đương nhiên là việc đáng thương, còn biết mà không làm thì mới thật là điều đáng tiếc. Nếu sợ cái khổ địa ngục thì tinh tấn từ sanh, nếu nghĩ cái chết gần kề thì lười nhác không dám. Lại nữa, phải lấy Phật pháp làm roi dục, lấy bạn lành làm tay dắt, dội mấy cũng không rời, trọn đời bám chặt vào. Như vậy thì không còn lo gì thối chuyển nữa. Chớ bảo rằng một niệm chẳng đi đến đâu, đừng cho rằng niệm rộng chẳng có ích gì. Tâm chân thì sự việc thật, nguyện rộng thì công hành sâu xa. Hư không đâu có lớn, cái tâm mới là lớn. Kim cương đâu có rắn, sức nguyện mới thật chắn. Nếu đại chúng thật tâm dứt bỏ lời tôi, thì quyến thuộc bồ đề từ đây kết hợp, liên minh sen vàng từ đây tương giao. Nguyện rằng cùng sanh tịnh độ, cùng thấy Di Đà, cùng độ chúng sanh, cùng thành chánh giác. Biết đâu 32 tướng tốt và trăm phước trang nghiêm sau này chẳng phải bắt đầu từ buổi phát tâm lập nghiệp hôm nay. Nguyện cùng đại chúng cùng nhau gắng sức. Rất mong lắm thay, rất mong lắm thay.